số 42 nhỏ, vì tại gia đệ tử lược nói tam quy, ngũ giới, thập thiện. Buồn thay chúng sanh từ vô thỉ đến nay, luân hồi lục đạo, lưu chuyển tứ sanh, không được cứu giúp, không nơi quay về, không chỗ nương nhờ. Như con côi mất cha, như người cùng quẫn tan cửa nát nhà, đều là do phiền não ác nghiệp cảm lấy khổ quả sanh tử này. Đuôi mù không có con mắt huệ, chẳng thể tự thoát. Đức Đại Giác Thế Tôn thương xót, thị hiện sanh trong thế gian, vì chúng sanh thuyết pháp, dạy thọ lãnh tam quy, làm cái gốc để đổi tà về chánh, dạy ngũ giới để làm nguồn đoạn ác tu thiện, dạy hành thập thiện để làm cái gốc thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý. Từ đây không làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Ba nghiệp đã tịnh thì sau đấy mới có thể tuân tu đạo phẩm, hồng trái trần hiệp giác, chuyển phàm thành thánh, đoạn cội rễ tham sân si phiền não, thành đại đạo giới định huệ bồ đề. Vì thế Đức Phật nói ra pháp tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ, 37 phẩm trợ đạo vân vân, vô lượng pháp môn. Lại muốn cho chúng sanh mau thoát sanh tử, chóng thành Phật đạo, nên Phật bèn nói pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khiến cho họ chẳng mất nhiều sức lực, lại được thành tựu ngay trong đời này. Ôi ơn Thế Tôn có thể nói là cùng cực, dầu thiên địa phụ mẫu cũng không đủ để sánh ví. Bất huệ tôi thọ ơn rất sâu, không cách nào báo đền. Nay các ông nghe lầm lời người, chẳng nề hà cách xa mấy ngàn dặm đến đây muốn thờ tôi làm thầy. Nhưng tôi tự xét mình vô đức, đôi ba lượt khước từ, các ông vẫn chẳng nghe theo. Nay bất đắc dĩ, tôi đem ý nghĩa Đức Như Lai xuất thế thuyết pháp độ sanh thuật đại lược cùng các ông, cũng như đem tam quy, ngũ giới, thập thiện và pháp môn tịnh độ giải thích đại lược ý nghĩa, khiến cho các ông có cái để học theo, có cái để tuân thủ. Tứ đế cho đến 37 phẩm trợ đạo không phải là những pháp mà trí lực các ông có thể biết được. Vì thế tôi lược đi không viết. Nếu các ông y giáo phụng hành thì đấy chính là tôn Phật làm thầy, huống gì bất huệ tôi. Nếu các ông không y giáo phụng hành thì ơn bất huệ tôi còn phụ bạc, huống chi ơn Phật. Một, tam quy. Quy là trở về với cái trong trắng, theo ý nghĩa chuyển nhiễm thành tịnh vậy. Một là quy y Phật, hai là quy y Pháp, ba là quy y Tăng. Quy là gieo vào, trở về, y là nương gửi. Như người té xuống biển, chợt có thuyền đi tới, người ấy bèn lội đến bên thuyền. Đấy là ý nghĩa của chữ quay về, gieo vào. Lên thuyền ngồi yên là nghĩa nương nhờ. Sanh tử là biển, tam bảo là thuyền. Chúng sanh quy y liền lên bờ kia. Đã quy y Phật, thờ Phật làm thầy, thì từ hôm nay trở đi cho đến lúc mạng chung, không được quy y thiên ma ngoại đạo, tà quỷ, tà thần. Đã quy y Pháp, lấy Pháp làm thầy, thì từ nay trở đi cho đến lúc mạng chung, không được quy y điển tịch của ngoại đạo. Pháp chính là kinh Phật, là các pháp môn tu hành. Điển tịch chính là kinh sách vậy. Đã quy y Tăng, thờ Tăng làm thầy, thì từ hôm nay trở đi cho đến lúc mạng chung, không được quy y đồ chúng ngoại đạo. 2. Ngũ giới. 1. Là không sát sanh. 2. Là không trộm cắp. 3. Là không tà dâm. 4. Là không nói dối. 5. Là không uống rượu. loài vật cũng như ta, ham sống sợ chết. Ta đã ham sống, thì lẽ nào loài vật lại muốn chết hay sao? Cứ theo đó mà suy, thì có nên giết hại sanh mạng hay chăng? Hết thảy chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo, tùy theo nghiệp lành dữ, sẽ bị thăng lên, giáng xuống, vượt lên hay chìm xuống. Trong nhiều kiếp, ta cùng với chúng thay phiên làm cha mẹ con cái. Phải nên nghĩ cách cứu vớt, lẽ nào nỡ giết hại chúng? Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật trong đời vị lai. Nếu ta đọa lạc, thì còn mong được họ cứu giúp. Hơn nữa, đã tạo nghiệp sát, ắt sẽ đọa ác đạo, đền trả nợ cũ, giết hại lẫn nhau, chẳng biết bao giờ mới thôi. Lấy đó mà suy, thì sao dám giết hại? Nguyên do của sát sanh là vì ăn thịt. Nếu đã biết nhân duyên như trên vừa nói, sẽ tự chẳng dám ăn thịt nữa. Kẻ ngu còn cho thịt là ngon, chẳng hề biết thịt vốn do tinh huyết tạo thành, trong chứa đầy phẫn tiểu, ngoài lẫn chất dơ tanh tưởi hôi bẩn, ngon ở chỗ nào? Thường nên quán bất tịnh thì ăn vào ắt sẽ phát uệ. Thêm nữa, chúng sanh gồm có con người, cầm thú, dòi tửa, cá, tôm, mũi mòng, rận rệp. Hễ có sanh mạng thì đều là chúng sanh. Không thể bảo hễ con vật lớn thì không nên giết, con vật nhỏ thì giết được. Kinh Phật đã dạy tường tận về lợi ích công đức của việc tránh sát sanh và phóng sanh. Người đời không đọc được những kinh ấy thì nên xem tác phẩm Vạn Thiện Tiên Tư của An Sĩ Tiên Sinh, ắt sẽ biết được đại khái. Không trộm cắp. Thấy giới này liền nghĩ được nghĩa. Nếu không cho thì không lấy. Chuyện này người biết liêm sĩ bèn có thể không phạm. Như bàn tỉ mỉ thì nếu ai chẳng phải là bậc đại thánh đại hiền đều khó khỏi không phạm. Dùng của công vào việc tư, tổn người lợi mình, cậy thế đoạt của, dùng mưu đoạt vật, ganh tị sự phú quý của người khác, mong cho người khác nghèo hèn, phô trương làm lành để lấy tiếng, gặp các việc lành tâm không sốt sắng. Hoặc như khi lập nghĩa học, trường học làm nghĩa, không thu học phí, lại chẳng chọn thầy nghiêm, khiến cho con em người khác bị lầm lạc. Hoặc khi thí thuốc men, chẳng xét thật giả, khiến người ta bị hại mạng. Phàm thấy nạn gấp, mặc kệ, không cứu ngay, lề mề, hời hợt, thờ ơ, đến nỗi làm hỏng việc. Chỉ làm tắc trách cho xong việc, lãng phí tiền tài người khác, trong lòng chẳng coi là khẩn yếu. Những điều như thế đều gọi là trộm cắp vậy. Do các ông sống trong thiện đường, tức cơ quan hay tổ chức nhân đạo, nên tôi trích ra những điều tốt lành hay tệ hại để nói đại lược vậy. Không tà dâm. Người đời nam nữ lập gia đình sanh con đẻ cái thì trên là vì phong hóa, dưới là để có người thờ phụng tổ tiên. Vợ chồng hành dâm không phạm vào điều cấm, nhưng phải nên kính nhau như khách. Chỉ cốt tiếp nối dòng giống để có người thờ cúng tổ tiên, chẳng nên vì khoái lạc mà chạy theo lòng dục đến nỗi mất mạng. Tuy là vợ mình, nhưng nếu tham lạc quá thì cũng là phạm giới. Nhưng tội ấy vẫn còn nhẹ, vẫn còn nhỏ. Nếu chung chạ bừa bãi với người chẳng phải là vợ mình thì gọi là tà dâm, tội ấy rất nặng. Hành tà dâm là đem cái thân người làm chuyện súc sanh. Khi báo hết mạng dứt, trước sẽ đọa vào địa ngục ngạ quỷ, sau sanh trong súc sanh đạo, ngàn vạn ức kiếp, chẳng thể xuất ly. Hết thảy chúng sanh đều do dâm dục sanh ra, cho nên giới này khó giữ, dễ phạm. Ngay cả bậc hiền đạt có lúc còn vấp ngã, huống là kẻ ngu. Nếu lập chí tu trì thì trước hết phải hiểu rõ lợi hại và phương pháp đối trị. như thấy rắn độc, như gặp oán tặc. Sợ hãi e dè thì dục tâm tự tắc. Phương pháp đối trị đã được ghi nhiều trong kinh Phật. Nếu người đời chẳng có duyên xem đến thì nên xem cuốn Dục Hải Hồi Cuồng của An Sĩ Tiên Sinh, ắt sẽ biết được đại khái. Lợi là cái lợi do không phạm, hại là họa hại do phạm giới này vậy. Không nói dối, tức là lời nói đáng tin, không thốt ra lời dối trá. Nếu thấy, nói chẳng thấy, chẳng thấy, bảo thấy, lấy dối làm thật, nói có là không, vân vân. Phàm khi tâm và miệng chẳng tương ứng, muốn dối gạt người thì đều là nói dối cả. Nếu lại có kẻ chưa đoạn hoặc mà bảo là đã đoạn hoặc, tự chưa đắc đạo mà bảo là đắc đạo thì gọi là đại vọng ngữ, tội ấy rất nặng. Sau khi mạng chung quyết định đọa thẳng vào A Tỳ địa ngục, trọn chẳng có kỳ ra. Hiện nay có nhan nhản những kẻ tu hành nhưng chẳng hề biết đến giáo lý Phật Pháp, cho nên tôi phải thống thiết răn đe, rất quan trọng vậy. Bốn điều trên đây, chẳng luận là xuất gia hay tại gia, đã thọ giới hay chưa thọ giới, hễ phạm phải đều có tội lỗi, vì thể tánh của những sự ấy là ác. Người chẳng thọ giới tội lỗi một tầng, người đã thọ giới tội nặng gấp đôi. Ngoài tội làm điều ác còn thêm tội phạm giới. Nếu trì mà chẳng phạm thì công đức vô lượng vô biên. Vì vậy cần phải gắn công giữ giới. Không uống rượu là vì rượu có thể làm mê loạn lòng người, hư hoại hạt giống trí huệ. Uống vào khiến người điên đảo hôn cuồng, làm điều sằng bậy, nên Phật chế giới cấm hẳn. Phàm người tu hành đều không được uống. Đối với các thứ hành, hẹ, giới, giới là một loại tỏi nhỏ, nén, tỏi, năm thứ hăng nồng gọi là ngũ huân, mùi vị hôi hám, thể chất chẳng thanh khiết. Ngũ huân hễ ăn chín thì phát sanh lòng dâm, ăn sống thì thêm nóng giận. Phàm là kẻ tu hành đều không được ăn. Tuy nhiên, đối với người chưa thọ giới này thì uống rượu, ăn ngũ huân đều không bị tội. Còn nếu đã thọ giới rồi mà còn uống rượu, còn ăn ngũ tân thì mắc một tầng lỗi, tức là tội phạm Phật giới. Phật đã cấm ngăn mà các ông lại phạm, nên có tội ngũ huân. Tây vực có đủ năm thứ, ở đây Trung Hoa chỉ có bốn loại. Huân gọi đủ là huân tân, nghĩa là hăng, nồng và cay. Chỉ những thứ thực vật có mùi hôi nồng, có vị cay. Theo kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, quyển hạ, ngũ huân thường gọi phổ biến hơn là ngũ tân, gồm đại toán, cách thông, từ thông, lan thông và hưng cừ, nghĩa là hành, hẹ, tỏi, kiệu và củ nén. Theo Tứ Phần Luật, quyển 15, Thập Tụng Luật, quyển 17, Câu Xá Luận, quyển 14 và 18, Pháp Uyển Châu Lâm, quyển 93, đều chép Phật cấm rượu và ngũ tân. Theo Lão Hòa Thượng Diễn Bồi, rượu ở đây bao gồm tất cả những thứ có men gây say, dù là loại bia nhẹ hay champagne, rượu vang nhẹ đều không được uống. Các loại cây dù không thuộc trong danh sách ngũ tân nhưng hăng nồng như boa rô, tỏi tây, hành tây, vân vân chẳng hạn, cũng không nên dùng. Hiện thời tại hải ngoại có một số giảng sư chủ trương không kiêng ngũ tân, thậm chí còn bảo chuyện kiêng ngũ tân là do cổ đức Trung Hoa bị đặt ra, chứ trong giới luật không có. Không rõ những luận thuyết ấy căn cứ vào đâu, vì Tứ Phần Luật và Thập Tụng Luật đều nói rất rõ chuyện này. Trong các từ viện Trung Hoa khi xưa, trước cổng Tam Quan thường có tảng đá hay bia đá khắc chữ to: Bất hứa huân tửu nhập sơn môn, nghĩa là chẳng cho người uống rượu, ăn các thứ tanh hôi vào sơn môn. Bia ấy thường được gọi là cấm bi thạch, giới đàn thạch hay huân tử bi. 3. Thập thiện. 1. Là không sát sanh. 2. Là không trộm cắp. 3. Là không tà dâm. 4. Là không nói dối. 5. Là không nói thêu dệt. 6. Là không nói đôi chiều. 7. Là không ác khẩu. 8. Là không keo tham. 9. Là không nóng giận. 10. Là không tà kiến. Trong những giới này, ba giới đầu tiên là thân nghiệp, 4 giới giữa là khẩu nghiệp, 3 giới sau cùng thuộc về ý nghiệp. Nghiệp là sự, nếu giữ gìn không phạm thì gọi là thập thiện, nếu vi phạm không giữ được thì gọi là thập ác. Thập ác chia ra làm thượng, trung, hạ, sẽ cảm thân trong ba ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thập thiện cũng chia ra làm thượng, trung, hạ, được thân trong ba đường lành: trời, người, Atula. Nhân lành cảm quả lành, nhân ác cảm quả ác, quyết định không nghi, tơ hào chẳng lầm. Những điều giết, trộm, dâm, nói dối đã giảng trong phần nói về ngũ giới. Nói thêu dệt là nói lời vô ích, phù phiếm, bóng bẩy, đẹp đẽ, bàn soạn chuyện dâm dục khiến người ta nghĩ bậy, vân vân. Nói đôi chiều là đến người kia nói chuyện người này, hướng đến người này nói chuyện kẻ kia, khêu gợi thị phi, đòn sóc hai đầu. Ác khẩu là ngôn ngữ thô ác như đao như kiếm, phơi bày những điều xấu người ta muốn giấu, chẳng biết kiêng dè. Nếu lại còn mạo phạm đến cha mẹ người thì gọi là đại ác khẩu, tương lai sẽ mắc quả báo súc sanh. Đã thọ Phật giới thì nên cẩn thận chớ phạm. Keo tham hay sang tham là không chịu thí của cải của chính mình cho người thì gọi là keo. Đối với của cải của người ta, chỉ muốn đoạt về mình thì gọi là tham. Nóng giận là phẫn hận, giận dữ. Thấy người đạt được điều gì thì lo buồn, phẫn nộ. Thấy người bị mất mát thì lòng khoan khoái, vui sướng. Nóng giận cũng có nghĩa là cậy thế lực, buông lung tâm tánh, khinh rẻ cả người lẫn vật. Tà kiến là không tin làm lành được phước, làm ác mắc tội. Nói là không có nhân quả, không có đời sau. Khinh miệt lời của hiền thánh, hủy kinh giáo của Phật. Thập thiện này bao gồm hết thảy mọi sự. Nếu có thể tuân hành thập thiện thì không ác chi chẳng dứt được, không điều lành chi chẳng tu. Tôi sợ kẻ sơ tâm không thể hiểu rõ, nên nay nêu đại lược một hai việc. A nhỏ, một là nên hiếu thuận phụ mẫu, không trái, không nghịch, mềm mỏng, uyển chuyển, khuyên cho cha mẹ nhập đạo, bỏ mặn, ăn chay, trì giới, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, liễu thoát sanh tử. Nếu cha mẹ tin nhận, thì không điều lành nào lớn hơn nữa. Nếu như cha mẹ nhất quyết chẳng làm theo, thì cũng chớ ép buộc, vì sẽ mất đạo hiếu. Chỉ nên đối trước Phật, thay cha mẹ sám hối tội lỗi. Đó mới là điều nên làm. Với anh em, bèn hết dạ. Với vợ chồng thì tận kính. Với con cái thì cực lực giáo huấn, khiến cho chúng tốt lành. Cẩn thận cho mặt tình kiêu hãnh quen thói, đến nỗi thành phường trộm cướp. Đối với xóm giềng làng nước, nên hòa mục nhúng nhường. Vì họ mà nói nhân quả thiện ác, khiến họ đổi ác hướng lành. Đối với bằng hữu thì tận tín, đối với tôi tớ thì từ ái. Đối với việc công cũng tận tâm hết sức như làm việc tư. Hễ thấy người thân kẻ quen biết thì gặp cha bèn nói về lòng từ, gặp con liền nói về đạo hiếu. B nhỏ. Về làm ăn, tuy là bỏ vốn kiếm lời, cũng chẳng nên dùng đồ giả gạt gẫm người khác. Nếu phong hóa này được thịnh hành ở một làng một ấp, sẽ tiêu được cái họa loạn khi chưa chớm. Đến nỗi hình phạt thành ra vô dụng, thì có thể nói là ngoài nội tận trung, sống ở nhà mà tham dự quyền cai trị vậy. Số 43 nhỏ. Dạy bà Tỳ Kheo Ni X. Bà này là người xuất gia, thuộc dòng dõi thế gia. Viết thay cho bạn. Quan âm tức thời gian nhanh chóng, thời thế đổi dời trong từng sát na, chẳng ngừng nghỉ dẫu chỉ một niệm. Đấy chính là tạo vật hiện tướng lưỡi rộng dài, vì khắp hết thảy chúng sanh như bà với tôi, mà nói mạng người vô thường, vinh hoa chẳng tồn tại dài lâu. Hãy gấp đi theo diệu pháp vô thượng, để khỏi bị trầm luân. Bà đã nhàm bỏ vinh hoa cõi thế, phát tâm xuất gia, ắt phải nỗ lực siêng tu, chớ nên chần chừ để ngày tháng trôi qua. Một hơi thở ra khó có thể giữ lại, thở ra không hít vào được nữa, liền thuộc vào đời sau. Hãy nghĩ, hình chất tuy thuộc ngũ lậu, nhưng tâm tánh vốn đủ tam đức. Lậu có nghĩa là rò rỉ, đánh mất, hàm nghĩa do phiền não nên bị rơi rụng trong tam giới. Thông thường có tam lậu, lục lậu, thất lậu. Ở đây nói đến ngũ lậu, nhằm ám chỉ năm món lậu chính trong thất lậu, tức là một kiến lậu, tức các thứ tà kiến; hai căn lậu, tức các phiền não nơi sáu căn; ba ác lậu, tức những phiền não sanh khởi do ác duyên bên ngoài như vua ác, bạn ác, vân vân; bốn thọ lậu, tức phiền não tạo bởi các cảm thọ sướng, khổ, xả; năm niệm lậu, tức phiền não do tà niệm sanh khởi. Đau đớn gột rửa tập khí nữ nhân từ bao kiếp, tận lực trì thánh hiệu A-di-đà-phật, quán cõi ta bà này trượt ác còn hơn chuồng xí. Tinh cõi cực lạc kia chính là quê nhà ta vốn sẵn có. Chẳng cầu những phước lạc trời người đời này đời sau, chỉ nguyện báo hết mạng tận, được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Sáng sao chiều vậy, niệm đâu nghĩ đấy, niệm cực công thuần, cảm ứng đạo giao, đến lúc lâm chung ắt được thỏa nguyện. Đã sanh về tịnh độ, đốn ngộ vô sanh, nhìn lại phú quý thế gian, khác nào ánh nắng vợn hoa đốm trên không, hệt như ngục tù biển độc. Nhưng muốn sanh tịnh độ, trước hết phải đối trị nhiễm tập, tức những tập khí nhơ uế. Kinh Phật thường dạy, phú quý khó học đạo, nữ nhân cũng khó học đạo. Ấy là vì kẻ phú quý kiêu mạn thành tánh, xa xỉ đầy lòng, còn chưa thể khiêm cung tiếp nhận sự vật để tự chăn giữ chính mình, sao có thể dứt nghĩ quên duyên hư tâm cầu đạo. Nữ nhân chỉ cậy bóng sắc, thường ôm lòng ghen ghét, chẳng biết dù là hạng sắc nước hương trời, vẫn cứ là đẩy phân túi da y như cũ. Đã tham luyến thân huyễn, sao ngộ được diệu tánh? Nhằm trị bệnh này, Đức Như Lai dạy tu quán tứ niệm xứ. Một là quán thân bất tịnh, hai là quán thọ là khổ, ba là quán tâm vô thường, bốn là quán pháp vô ngã. Quán này nếu thành thì tập khí yêu mến cái thân, ỷ thế sẽ tiêu diệt không còn sót, chẳng khác lò lớn nung tan mảnh tuyết. Bà vốn là nữ nhân phú quý xuất gia, phàm những tập khí kiêu ngạo, xa hoa, đẹp đẽ, bóng bẩy, phải triệt để vứt bỏ, chẳng để cho mảy may nào chứa chấp trong lòng, thì tương lai mới có phần thoát khổ. Hiện thời, pháp yếu ma mạnh, thầy lành bạn tốt, thật chẳng dễ được. Phải nên tôn kính cổ nhân, lấy cổ nhân làm thầy. Tỳ kheo ni truyện, thiện nữ nhân truyện, tịnh độ thập yếu, tịnh độ thánh hiền lục. Các sách này, bà hãy nên thường đọc kỹ, ngõ hầu có cái để học theo, không do đâu bị đọa vào bè ma. Gần đây, tăng ni đa phần không đúng pháp, chớ nên làm thâu đồ chúng, hoại loạn Phật pháp. Đấy thật là điều thiết yếu nhất. Hãy nên tận lực giữ gìn thanh quy, tận lực tu tịnh nghiệp, sống làm gương cho nữ nhân, chết dựa vào liên trì, mới khỏi phụ công trốn khỏi hầm lửa vạn trượng, đích thân làm đệ tử Như Lai. Hãy gắng sức lên, chớ quên lời ta. Số 44 nhỏ, giới đường tiểu thực bản. Tiểu thực nghĩa là bữa lỡ, tức bữa ăn nhẹ trước bữa ngọ. Đây là bài cảnh sách được treo trong giới đường để chư tăng quán niệm khi dùng bữa lỡ. Thông thường giới đường đối diện với trai đường, là nơi ở dành cho hàng sa di tu tập để cầu được thọ cụ túc giới. Thể tam đức viên dung được tỏ lộ bởi giới. Thân do tứ đại huyển thành, sống nhờ ăn uống, tiến đến bồ đề hoàn toàn nhờ vào giới độ. Tinh tu đạo phẩm ắt phải dựa vào cái ăn. Các ông đã phát vô thượng đạo tâm, muốn đắc tam tụ tịnh giới, hãy nên dốc cạn tâm lực, gieo lòng thành lễ sám. Tam tụ tịnh giới chỉ giới pháp của Đại Thừa Bồ Tát, còn gọi là tam tụ thanh tịnh giới, tam tụ viên giới. Tụ có nghĩa là họp thành loại. Do ba tụ giới pháp này vô cấu thanh tịnh, nhiếp trọn các giới Đại Thừa vô ngại viên dung, nên gọi là tam tụ tịnh giới. Gồm: 1. Nhiếp luật nghi giới, đoạn hết thảy ác, ngăn dứt các ác, chỉ ác môn, như ngũ giới, bát giới, thập giới, cụ túc giới, vân vân. 2. Nhiếp thiện pháp giới, bao gồm hết thảy bồ đề đạo giới, thuộc tu hành môn trong luật nghi, đem tất cả điều lành từ thân khẩu ý hồi hướng vô thượng bồ đề, thường xuyên tinh tấn cúng dường tam bảo, tâm không phóng dật, nhiếp thủ các căn, hành lục ba la mật, vân vân. Nếu phạm lỗi, bèn như pháp sám trừ. 3. Nhiếp chúng sanh giới, còn gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Dùng từ tâm nhiếp thọ lợi ích chúng sanh, tức là lợi sanh môn trong luật nghi. Các vị thầy ngoài giới đường và các vị hộ pháp chỉ sợ các ông thân tâm nhọc mệt, đạo nghiệp khó có thể hoàn thành, nên trước bữa cơm trưa đặc biệt lập ra bữa tiểu thực để các ông đỡ lòng, hòng được yên ổn. Phải biết bữa ăn này về thể chính là thiền duyệt, tức sự sung sướng an vui khi nhập thiền. Vô sanh vô diệt chính là sắc, chính là không, giống như cơm thơm của ngài Tịnh Danh, tức ngài Duy Ma Cật, thì hoặc mới tiêu được đôi chút. Nó chính là chất kim can. Trong Kinh Hoa Nghiêm, dù kiếp hoại, kim can vẫn không hoại. Kim can là chất cứng rắn trong các kim loại hay bảo thạch quý báu nhất, không gì phá hoại được, đốt không cháy. Kim can còn có đặc tính xuyên thủng mọi vật, thanh tịnh, cứng rắn, tối thắng, khó suy lường, hiếm có, trong suốt, trang nghiêm, không phân biệt, vân vân. Nếu các ông hiểu được như vậy, thì tam luân thể không, liền giác được lục trần, nhất niệm chẳng sanh, mười cõi tiêu mất. Thức ăn, pháp, tâm, cảnh, mỗi mỗi bình đẳng, giống như hư không, hợp với hư không, như nước đổ vào nước, biến mất nhưng chẳng hoại, trở thành một thể. Như vậy mới xứng là người trì tịnh giới, mới gọi là người báo đáp được ân. Nếu không, hạt gạo to như núi làm sao ăn cho tiêu được, tương lai chắc phải có ngày khoác lông đội sừng mà đền trả. Các ông ai nấy hãy cố gắng lên.